Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 80 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 8. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Trải qua mọi thời đại, Chúa vẫn đang kêu gọi và mong chờ có thêm nhiều thợ gặt bước vào trong cánh đồng thuộc linh. Do vậy, điều quan trọng mà Chúa luôn muốn nhìn thấy đó phải là những đời sống được chuẩn bị kỹ càng, trở nên những người lính giỏi để luôn kết quả cho công việc nhà Chúa. Nếu như bất cẩn hoặc thiếu nhận biết cách chính xác về những thách thức trên hành trình thuộc linh theo Chúa, sẽ khiến người hầu vì Chúa dễ trở nên vấp ngã bất cứ lúc nào. Đây cũng là điều sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở cho tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô nói chung, và tất nhiên là cho cá nhân Timôthê, để có sự trang bị cách cẩn thận, ngõ hầu trở nên những người lính đánh trận tốt lành cho Chúa. Ông đã dạy, hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong câu 18 và câu 19. Càng nhận thức về chiến trận thuộc linh đầy hiểm nguy đó, không phải để cho Timôthê trở nên nhát sợ, nhưng là để sẵn sàng trang bị cho mình những khí giới phù hợp mới có thể đứng vững và đắc thắng cho Chúa. Trong câu 19a, chúng ta nhận thấy điều sứ đồ Phaolô muốn Timôthê cần phải luôn tuân giữ đó chính là cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Cầm giữ đức tin có nghĩa là phải luôn luôn giữ vững lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức tin là điều kiện tiên quyết để một người dân đời sống mình bước đi theo Chúa. Do vậy, để có thể trung tín trên lên trình thuộc linh theo Chúa cho đến cuối cùng, thì đòi hỏi người con Chúa phải cầm giữ đức tin cách vững chắc. Như vậy, làm thế nào để có thể luôn giữ vững đức tin nơi Chúa? Trước hết cần phải trải nghiệm về sự nhận biết Chúa cách cá nhân trong đời sống của mình. Tiếp đến là quyết tâm sống với niềm tin đó trong mọi hoàn cảnh. Đây là hai phương diện của một vấn đề. Một người con Chúa không thể nắm giữ đức tin nơi Chúa cách vững chắc nếu như trước hết không nhận biết Chúa là ai trong đời sống của mình. Mặt khác, dù đã có đức tin nơi Chúa cách rõ ràng, nhưng để lượng giá đức tin đó có được vững vàng hay không, thì cũng cần phải được lượng giá trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách. Phương diện thứ nhất chúng ta nhận thấy chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm trước khi bằng lòng dâng đời sống mình bước đi theo Chúa. Nhờ đó, khiến ông luôn sẵn sàng chịu khổ trong nghịch cảnh và bền lòng đánh trận cách tốt lành cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng đã làm chứng lại điều đó cách rõ ràng cùng với Ti-mô-thê. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, từ câu 11 đến câu 12. Ti-mô-thê chắc hẳn đã nhận biết rất rõ điều sứ đồ Phao-lô đang làm chứng lại cùng mình tại đây. Đó là một chức vụ hầu vị Chúa đầy gian khổ và nhiều nước mắt. Dẫu vậy thì đầy tớ Chúa vẫn luôn trung kiên, cầm giữ đức tin nơi đấng mà ông đang hầu việc cách vững vàng. Kinh nghiệm để sứ đồ Phao-lô có thể giữ vững được đức tin như thế, bởi vì trước hết ông biết rằng mình đang tin cậy ai. Khi Chúa thi hành chức vụ, sau khi Ngài quá bánh ra nhiều cho đoàn dân ăn no nê, sau đó đoàn dân đông trở nên rất sốt sắng và sẵn sàng chạy đến với Chúa dù ở đâu. Trong phúc âm Giăng chương 6 cho thấy họ vô cùng nhiệt tình tìm đến với Chúa Giê-xu. Thậm chí họ cũng sẵn sàng vượt qua biển hồ Galilê để quyết tâm gặp được Chúa. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giê-xu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giê-xu. Theo phúc âm Giăng chương 6, từ câu 23 đến câu 24. Sốt sắng là dường ấy. Dẫu vậy thì sự nhận biết của đoàn dân đông đó về Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất. Họ chỉ quan tâm đến những mong muốn được thỏa đáp nhu cầu liên quan đến đời sống thể chất mà thôi. Vì vậy cho nên, khi được Chúa Giê-xu bày tỏ về chính Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, đấng đến thế gian để ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài, thì từ đó đoàn dân lại khước từ và trở lui. Sứ đồ Giăng cho biết như sau: có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Theo phúc âm Giăng chương 6, từ câu 60 đến câu 66. Sự nhận biết của sứ đồ Phao-lô hoàn toàn trái ngược lại với đoàn dân đông kể trên. Ông không đến với Chúa Giê-xu với niềm tin xem Ngài như một tiên tri có thể thi hành nhiều phép lạ để thỏa đáp nhu cầu vật chất cho con người. Ngược lại, kinh nghiệm đầu tiên khi ông gặp Chúa qua khải tượng siêu nhiên trên đường đi Damascus, đang khi ông đang cố sức bắt bớ những người tin theo Chúa Giê-xu. Qua đó mà Phao-lô nhìn biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã đến thế gian để ban cho nhân loại ơn cứu rỗi qua chính sự chết của Ngài trên cây thập tự. Kinh nghiệm đó đã biến đổi hoàn toàn đời sống của Phao-lô, từ một Sao-lơ hung ác chống nghịch Chúa đã trở nên một Phao-lô với đời sống mới hoàn toàn vâng phục và tôn kính Chúa. Không những thế thôi, nhưng Phao-lô còn nguyện dâng trọn cuộc đời để sống cho danh vinh hiển của Chúa, dầu có phải đối diện với khó khăn gian khổ trong chức vụ. Ông đã làm chứng lại trong thư Galati như sau: Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Một sứ trẻ Timôthê được thầy của mình gửi gắm tâm huyết của ông rằng, để có thể trở thành người lính giỏi đánh trận tốt lành cho Chúa thì cần phải giữ vững đức tin như chính kinh nghiệm tin Chúa và phục vụ Chúa của ông. Khi chính Timôthê đã nhận biết Đấng mình tin là ai để có thể giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, thì từ đó ông mới giúp cho bầy chiên Chúa giao tại Ê-phê-sô giữ vững đức tin nơi Chúa. Bài học áp dụng: một người chỉ khi nhận biết Chúa là ai và kinh nghiệm được những phước hạnh thiêng liêng Ngài đã ban cho đời sống của mình thế nào thì mới có thể tận hiến đời sống, trọn đời trung tín bước đi theo Chúa. Đó chính là kinh nghiệm sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê cũng phải luôn ghi nhớ và nắm giữ, để từ đó mới có thể trở nên người lính trung thành và đánh trận tốt lành cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày nay rất sốt sắng để có thể chạy đến với Chúa, thế nhưng lòng nhiệt huyết đó lại sớm lụi tàn sau một thời gian ngắn vì cớ chưa thực sự nhận biết Đấng mình đang tin là ai và lẽ trông cậy mình đang hướng đến là gì. Có thêm nhiều người bước vào trong hội thánh, hiệp chung với nhau thờ phượng Chúa là điều rất quý. Dẫu vậy, điều quan trọng hơn nữa, Chúa muốn nhìn thấy nơi tấm lòng, đời sống tâm linh của những người theo Chúa là phải thật sự nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, Đấng từ trời đến thế gian để hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại, trong đó có chính mình. Đức tin nhìn biết Chúa mới có thể khiến chúng ta hết lòng biết ơn Chúa mà hầu việc Ngài, quyết tâm tận hiến đời sống mình, trở nên người phục vụ Chúa cách trung tín trong mọi hoàn cảnh. Xin đừng ai đến với Chúa chỉ vì muốn được những điều thuộc về vật chất của thế gian này. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 81 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, Đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.